Ban đọc truyện, xin mời quý vị đến với
Kỳ 2,
chương dài, nặng gánh, can thường
của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Chương 2. Bị nhục, cha mong báo oán, nặng tình, con ngại tranh hùng. Ông thân nhân Trung giải y cân rồi, vào thơ phòng đóng cửa lại, dặn quân hầu hễ có khách nào đến thì cứ thưa rằng ông đi khỏi. Ông lục đục trong thơ phòng cho đến chiều mà cũng không chịu ra ăn cơm. Thân phu nhân không hay việc gì hết, tưởng ông có bệnh nên mở cửa vào thăm. Bà thấy ông đương ngồi chống tay trên ghế, châu mày, ủ mặt, thì bà hỏi ông có việc chi mà buồn lo như vậy. Ông bèn thuật đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Sau rốt, ông lại nói rằng:
"Tôi tiếc rằng thằng Thanh Tông nó mất đi du học, chứ nếu mà nó có ở nhà đó, thì ai mà dám nhục tôi. Để nó về đây rồi sẽ coi."
Bà vừa nghe nói như vậy thì bà giật mình, nên bà hỏi lại rằng: "Ông đợi thằng Thanh Tông về mà chi? Quan Thái Quý lỗ mãn đánh ông, thì ông cứ vào tâu với Thánh Thượng, xin Thánh Thượng làm tội ổng. Mình có chứng cứ, ổng chối sao được."
"Tâu Thánh Thượng mà làm cái gì? Ví dụ Thánh Thượng có làm tội Lê Niệm đi nữa đó, cái nhục của tôi lại rửa được hay sao? Huống chi người là em rể của vua, người làm quan tới chức thái quý, bất qua Thánh Thượng quả trách lôi thôi rồi can gián hai bên hòa với nhau, chứ không lẽ Thánh Thượng chém giết gì? Tâu với Thánh Thượng thì tôi tâu, mà tôi cũng đợi thằng Thanh Tông về đây tôi biểu nó đánh Lê Niệm mà trả thù cho được tôi mới nghe."
"Ông không nên tính như vậy. Đã biết Thanh Tông với Lễ Bích chưa phối hiệp với nhau, nhưng mà hai trẻ đã hứa hôn. Ông đã cho phép con mình kêu quan Thái Quý bằng cha rồi, có lẽ nào bây giờ ông lại xúi nó đánh lộn với cha vợ nó?"
"À, còn cha con gì nữa mà kể? Cha chả, cha vợ lại bằng cha ruột hay sao? Nếu thằng Thanh Tông là con Thảo, thì nó phải lo rửa nhục cho cha nó. Nó phải trọng cha nó hơn thiên hạ hết thảy."
Thân phu nhân ngồi trầm ngâm một hồi rồi bà đáp rằng: "Tôi biết con tôi lắm. Thả là nó giúp tình phu thê, chứ nó không có đành để lỗi niệm phụ tử. Thả là nó chết, chứ chẳng bao giờ nó chịu ai nhục tông môn nó. Nếu chừng nó về đây mà ông biểu, thì chắc nó đi báo thù cho ông liền. Cha chả, mà con mình thì nhỏ dại quá, tôi sợ lắm ông à."
"Bà sợ cái nỗi gì? Sợ nó đánh không lại lão Lê Niệm phải không? Khéo lo dữ. Như nó đánh không lại thì nó chết cho tròn danh tiết. Chứ sợ chết rồi nhịn thua người ta, sống mà chịu nhục thì sống làm cái gì?"
"Tôi nghe quan Thái Quý võ nghệ cao cường lắm ông."
"Vậy cho con mình nó giỏi lắm hay sao?"
"Dẫu nó có giỏi đi nữa, nó cũng là con nít. Nó sanh với quan thái quý sao được, mà ông muốn cho nó tranh đấu.
Bà không hiểu, bà đừng có cãi.
Ông thân nhân trung nói chưa dứt lời, bỗng có một tên quân hầu bước vào bẩm rằng: Công tử Thanh Tòng du học đã về, nên xin vào báo kiến cha mẹ. Ông đổi buồn làm vui, hối quân ra đòi công tử vào. Bà ngó ông và nói rằng: Việc nhà để thủng thẳng rồi sẽ tính, xin ông đừng có dỗi lắm. Ông gật đầu đáp rằng:
Bà đừng có lo, để mặc tôi liệu lượng.
Thanh Tòng bước vô, sau lưng lại có tên gia thần là Tô Hộ với hai người lạ mặt, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm. Đi theo nữa, bốn người bái kiến ông bà. Ông thân nhân trung thấy hai người lạ, không biết là ai nên hỏi con. Thanh Tòng vòng tay thưa rằng:
Dạ thưa cha mẹ, hai người này là anh em ruột với nhau, người lớn tên là Đinh Long, người nhỏ là Đinh Hổ. Cha mẹ khuất sớm, anh em dắt nhau rảo bước giang hồ, tìm thầy chọn bạn mà luyện tập nghiệp võ nghe văn, chờ cơ hội ra phò vua giúp nước. Khi con vào tới Hoàng Sơn, con gặp anh em họ Đinh, con thấy người có khiếu anh hùng, có tài hào kiệt, con kết làm bằng hữu. Nay con trở về, con dắt về bái kiến cha mẹ, xin cha mẹ vui lòng cho anh em họ Đinh ở trong dinh với con, đặng ba anh em con ôn nhuần kinh sử, rèn tập kiếm cung. Chờ lệnh trên mở hội cầu hiền, con sẽ lập công danh mà đền nợ nước.
Ông thân nhân trung nghe nói như vậy, thì ông lấy làm mừng. Ông hỏi thăm căn nguyên quê quán, mới hay anh em họ Đinh gốc ở Thuận Hóa, Đinh Long đã được 25 tuổi, còn Đinh Hổ mới có 22 tuổi. Bà thân phu nhân mừng con, nhưng bà sợ chồng tỏ việc thù oán cho con nghe, nên bà lật đật hối con dắt anh em họ Đinh ra nhà khách, qua biểu gia đình, quét phòng dọn chỗ, cho anh em họ Đinh nghỉ. Bà lại dặn dò Tô Hộ, hãy quay cơm nước mà đại khách cho tử tế. Đinh Long với Đinh Hộ tạ ơn ông bà rồi theo Thanh Tòng và Tô Hộ mà đi ra khách đường. Thanh Tòng thấy cha mẹ vui lòng, cho anh em họ Đinh tá ngụ, thì chàng mừng rỡ, nên biểu gia đình, đứa lo dọn phòng, đứa lo dọn cơm lăn xăng. Đến tối, Thanh Tòng đứng ngồi đàm luận với khách, bỗng có một tên gia đình ra mời công tử và hậu đường cho ông dạy việc. Thanh Tòng lật đật cứu khách, rồi theo tên gia đình mà vào trong. Khi chàng bước vào thì thấy cha ngồi tại ghế giữa, khí sắc nghiêm trang, còn mẹ ngồi bên tả, nhìn chàng trân trân mà quá buồn bực lắm. Chàng khoanh tay đứng trước mặt cha mà chờ lệnh. Ông thân nhân trung ngó con hỏi rằng:
Cha cho con đi du học gần một năm nay, đâu tài học của con bây giờ ra thế nào? Đâu, con thưa cho cha nghe thử coi.
Dạ thưa cha, con nhờ ơn cha mẹ rộng lượng cho phép con rảo khắp giang hồ đặng tìm thầy các bạn mà học thêm cho quảng kiến đa văn. Chót mấy tháng nay chẳng có giây phút nào mà con dám lãng trí sao lòng, ngày con luyện võ, đêm con tập văn. Con quyết khoa sẽ tới đây, thế nào con cũng đề danh bản hổ. Con dạo non sông gần khắp hết, con kết bằng hữu cũng nhiều. Vô tới Hoàng Sơn, may con lại gặp ông Trần Kim, ổng dạy thao lược binh thơ rành rẽ. Không lẽ con dám khoe với cha mẹ, chơi thiệt con tưởng nghề văn nghiệp võ của con bây giờ, từ trong triều ra khắp châu quận, ít ai mà hơn con nổi.
Cha mẹ sanh có một mình con, mà con học được như vậy thì cha mẹ mừng cho con đó. Nè con, mà làm con người ở đời chẳng phải tập văn hay luyện sức mạnh đó là đủ. Đứng làm cha trong võ trụ còn phải biết trung, biết hiếu, biết lễ, biết nghĩa nữa mới được. Cha còn lo sợ điều đó lắm. Nếu con văn hay võ giỏi mà con bất trung bất hiếu thì cái tài của con đó cũng không có ích gì.
Dạ thưa cha, mấy lời cha nói đó con cảm phục lắm. Làm người mà không có biết trọng hiếu trung, nếu có tài cao sức mạnh thì càng hại cho nước nhà, càng nhục cho tông tổ chứ có ích gì. Tuy con còn nhỏ dại, song con cũng hiểu trong sự học phải lấy hiếu trung nhân nghĩa mà làm gốc. Con học là học đặng phò vua giúp nước, học đặng trả ơn mẹ nghĩa cha, học đặng lấy chút công danh mà làm cho vinh hiển tông tổ.
Con lập chí như vậy thì phải lắm. Đạo làm trai phải phơi gan trải mật mà phò vua giúp nước, phải khắc yết ghi tâm mà trả thảo đền ơn. Mà cha thấy thế thường người ta gọi rằng hiếu là do nuôi dưỡng cha mẹ, cung kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ, chẳng có dám để cha mẹ phiền não, chẳng dám làm cha mẹ mang nhục. Cha nghĩ cái hiếu như vậy đó chưa có đủ đâu con.
Dạ thưa cha, ơn sanh thành dưỡng dục minh thông như trời như biển, chất ngất như núi như non, vẫn làm con phải lo đền đáp, làm được điều nào thì mừng điều nấy, chớ có biết sao mà dám gọi là đủ được.
Con nói như vậy thì hiệp ý cha lắm, nhưng mà để cha hỏi thử con điều này. Làm con muốn cho trọn thảo cùng cha mẹ đó, thì chẳng nên làm điều chi nhục nhã đến cha mẹ. Còn như cha mẹ làm điều chi mà bị sỉ nhục thì phận làm con phải liệu làm sao, hứa con?
Dạ thưa cha, sách thánh hiền dạy rằng dĩ như cha mẹ làm điều chẳng phải mà bị sỉ nhục, thì đạo làm con phải theo mà can gián. Như can mà cha mẹ không nghe thì phải khóc lóc, theo mà can hoài, chẳng nên mỏi chí. Can cho đến chừng nào cha mẹ động lòng, tránh đường quấy, trở vào nẻo phải, chừng ấy mới thôi. Con là đứa có học, tự nhiên con phải noi theo đạo thánh hiền, chứ có lẽ nào con dám để sai sót.
Còn nói đó là nói khi nào cha mẹ làm quấy nên bị nhục. Còn như cha mẹ làm phải mà đứa tiểu nhân nó ghét hiền ghét ngó, nó kiếm chuyện mà làm nhục cha mẹ, dường ấy phận làm con phải liệu làm sao kia cha.
Thân phu nhân nghe chồng hỏi tới đó thì bà lo sợ nên bà lăng xăng veo véo ngồi không yên. Bà đứng dậy mà thưa rằng: Thưa ông, con nó đi đường xa mới về, nó mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được, mà ông theo hỏi lân hoài, nhọc trí nó tội nghiệp lắm ông. Ông trợn mắt đáp rằng:
Bà có mệt thì vào trong mà nghỉ, để cho tôi nói chuyện với con, sao bà lại cản tôi?
Bà sợ nên bà lặng thinh ngồi xuống, không dám nói nữa. Thanh Tòng bèn thư với cha rằng:
Dạ thưa cha, ở đời nếu con làm xấu thì tự nhiên mẹ cha cũng xấu, còn cha mang nhơ thì con cái đều nhơ. Danh giá trong nhà là danh giá chung, mỗi người đều phải lo giữ gìn cho toàn vẹn. Nếu người nào ghen hiền ghét ngõ, họ làm nhục cha mà cha không có thể trả thù được, thì phận làm con thì con phải thay thế cho cha mà lấy máu rửa hờn. Dù con có chết con cũng cam lòng, chứ sống mà để nhục danh giá cha mẹ thì sống làm sao được.
Phải, con nói phải lắm. Được như vậy mới phải trang thiếu tử, mới đáng mặt anh hùng. Nếu con biết trọng danh giá thì cái nhục của cha mới có thể rửa được.
Thanh Tòng nghe cha nói câu sau đó thì chàng chưng hửng, đứng ngó cha trân trân, ý muốn hỏi qua việc chi mà cha nói như vậy. Ông thân nhân trung ngồi nhắm con một hồi rồi ông mới nói rằng:
Nè con, để cha phân cho con rõ. Số là hồi sớm mơi này có đại triều lệnh thánh thượng xét cha công dày tuổi lớn, nên gia phong cha làm chức tả tướng quốc, lại giao cho cha phải lãnh dạy dỗ đông cung thái tử. Trong bạn đồng liêu có người thấy cha được thánh thượng yêu dùng, thì sanh lòng ganh ghét. Lúc phải chầu đón cha tại ngõ môn mà xí nhục cha, rồi còn đánh cha gãy hết một cái răng nữa.
Thanh Trọng vừa mới nghe cha nói bấy nhiêu đó thì lửa giận phần phần nên hét lớn lên rằng:
Cha chả, thằng nào mà to gan dữ vậy? Xin cha nói tên cho con biết, con sẽ đi báo thù cho cha liền ngay bây giờ.
Bà thân phu nhân ngồi biến sắc. Ông gật đầu rồi chậm rãi đáp rằng:
Nói tên người đó không phải là khó chi lắm, nhưng vì cha sợ e hễ cha nói rồi cái lòng báo oán, cái khí anh hùng của con nó giảm bớt đi chăng, nên cha không có muốn nói chứ.
Dạ thưa cha, cha phân như vậy thì tội nghiệp cho con lắm, chứ phụ thù bất cộng đái thiên, thà là con chết chứ con nhịn người ta sao được mà cha nghi ngại. Xin cha nói tên người đó cho con biết.
Nếu con muốn biết thì cha nói cho con biết. Người nhục cha hồi sớm mời đó, đó là Thái Úy Lê Niệm, là cha vợ của con đó, chứ không phải ai đâu lạ.
Thanh Tòng nghe rõ rồi thì chết điếng trong lòng, nên rưng rưng nước mắt mà nói rằng:
Té ra cha vợ của con, cha vợ con đánh cha gãy răng.
Chàng sửng sốt một chút rồi chàng châu mày trợn mắt mà thưa rằng:
Thưa cha, xin cha hãy an nghỉ cho khỏe, vì thù án này để mặc con liệu cho. Con nói thiệt á, thà là con chết chứ con không thể để cho cha mang nhục được.
Ông thân nhân trùng nói rằng:
Vì canh duyên của con nên hồi sớm mời cha nhịn nhục hết sức, mà quan thái úy người không nghĩ, đã mắng cha rồi còn đánh cha nữa. Vậy con hãy liệu đánh lấy, bên thì hiếu, bên thì tình, con phải cân phân cho kỹ.
Thanh Tòng đáp rằng:
Xin cha an nghỉ, cha để mặc con lo cho.
Ông bèn đứng dậy đi vào phòng mà nằm. Bà thấy Thanh Tòng đứng trơ trơ, bà mới bước lại, dỗ dai con mà nói rằng: Này con, việc này phải để thủng thỉnh mà tính, con đừng có hốc tóc nghe con. Cha con giận ông nói như vậy, chứ con cũng phải nhớ quan thái quý là cha vợ của con, ra nha.
Thưa mẹ, xin mẹ an lòng, không có sao đâu mà sợ.
Quan thái quý không phải là người tầm thường, ổng có tánh nóng nảy, chắc là có ai xúi ổng, hoặc là tại cha con nói xóc ý ổng sau đó, nên mới sanh sự như vậy. Từ hồi trưa cho đến bây giờ, mẹ cứ khuyên, cha con hãy dằn lòng, đợi đến ngày đại triều làm sớ mà tâu với lĩnh thiên tử. Vậy con phải chậm chậm mà chờ lĩnh thiên tử phân xử thì hay hơn.
Mẹ dạy như vậy thì phải lắm. Ngặt gì, dầu thánh thượng có làm tội quan thái úy, cái răng của cha con cũng không thường được. Sự nhục của cha con cũng nhớ hoài.
Phải, mẹ cũng biết thù cha là trọng, nhưng mà một câu nhịn bằng chính câu lành. Vậy con phải dặn lòng, chẳng nên hốc tóc rồi sau con tự hối. Thôi, con mới về mệt mỏi, con ra trước mà nghỉ, để mai mẹ sẽ nói nữa. Thân phu nhân đi vào phòng, Thanh Tòng đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi chàng lần đi ra nhà ngoài. Trong đêm ấy, Thanh Tòng lấy cớ mệt mà khuyên anh em họ Đinh phải nghỉ. Rồi chàng vào thơ phòng, chắp tay sau đít, đi qua đi lại mà suy nghĩ hoài. Cha chả là khó liệu, phận làm con thì phải báo thù cho cha. Cha mình sanh ra mình, nuôi mình cho nên vai nên vóc, lại còn cho mình ăn học cho thông nghệ văn, giỏi nghiệp võ, dạy mình ngày đêm cho mình biết luân lý can thượng. Nay, cha mình bị người ta làm nhục, mà vì niên cao kỹ trưởng, lưng mỏi gối dùng, không có sức rửa hờn đặng. Mình là đạo lạp con, không lẽ mình điềm nhiêm tọa thị? Mình là đứng anh hùng, không lẽ mình nhịn thua để đợi cha mình làm sớ mà kiển cái thánh hoàng? Thế nào, mình cũng phải báo thù, trước trả thảo cho cha, sau giữ danh giá cho tông tổ. Làm như vậy mới đáng mặt trưởng phu, làm như vậy mới trọn niềm hiếu tử. Mà bao thù làm sao cho được? Người thù là cha vợ của mình. Nếu mình vì thù cha, vì danh giá mà đối địch cùng cha vợ mình, ví như mình, vợ mình chết, thì trọn thảo cùng cha, rạng danh nam tử, dầu có chết mình cũng cam lòng. Còn như rủi mình thắng cha vợ mình, thì còn gì là nghĩa châu trần, còn gì là niềm phú phụ. Thanh Đồng nghĩ tới đó, chàng ứa nước mắt. Một bên thì là hiếu, một bên thì là tình. Tình đã thâm mà hiếu cũng trọng. Nếu được tình thì mất hiếu, nếu được hiếu thì mất tình. Biết làm sao cho tình hiếu vẹn toàn, biết làm sao cho hai bên hòa thuận. Niềm chồng vợ tuy chưa chung chăn gối, nhưng mà từ ngày đã hứa hôn rồi thì lòng dặn lòng, sanh tử giữ đồng. Duyên nợ gì mà chưa hiệp lại muốn tan, ai xui khiến nổi đất bằng sống dậy. Chàng tư lự suốt đêm, khi thì giận cái nhục của cha, quyết đi báo cụ, không thèm kể ai hết. Khi thì rầu nổi tóc tơ bối rối, sợ lỡ tay rồi phải ăn năn. Bởi vậy, chàng đi ra đi vô hoài, nằm ngồi không được. Đến sáng, yến sáng mặt trời dọi vào cửa sổ, tiếng chim quyên kêu ỉnh oẳng trên nhành. Thanh Trọng đứng chống tay dựa cửa mà ngó ra vườn. Chàng nghĩ rằng, phụ thù là chí trọng, danh dự là chí tôn. Tại sao mình dự dụ? Mình phải báo phụ, thù mình phải báo danh dự chứ. Nàng Lễ Bích, dung nhan thiệt là đẹp, chăn chương thiệt là hay, mà trong triều ngoài quận không có cô gái nào sắc đẹp bằng, văn hay bằng, hay sao? Mà ta lại đi mê nàng, đến nỗi quên phụ thù, bỏ danh dự. Huống chi, mình chỉ mới hứa hôn mà thôi, chớ chưa chung chăn gối, thì có nghĩa gì đâu mà mình sợ phạm, có tình chí đâu mà mình sợ bạc. Thà là mình chết vì cha, chứ sống vì vợ, sống càng thêm nhục, sống mà làm chi? Dẫu thế nào, mình cũng phải giáp mặt kẻ thù của cha mình. Nếu mình dự dụ, thì mình mang lỗi với cha mình lắm. Thanh Tòng liền kêu một tên gia đinh mà biểu bắt ngựa thắng yên, rồi dắt ra trước cửa mà chờ. Chàng rửa mặt, thay áo, buộc dây đai, mang độc kiếm, rồi lén cha mẹ ra cửa, thoát lên lưng ngựa, nhắm dinh quan thái úy Lê Niệm mà thẳng tới.
Nữa.
Quý vị vừa nghe thứ hai, chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.